tỳ kheo sống quán thọ trên nội thọ, xin giảng hộ cho cả cái đoạn này. Tâm chiếu đấy vào đâu là cái khổ nó từ ngoài nó tới, mà cái vui cũng từ ngoài nó tới. Con thích cho thí dụ thì gọi là ngoại thọ. Chợt thấy cái bông hoa thì mừng, cũng như diệu thiện nó thấy cái bánh nó mừng. Nó những cái gọi là gì? Ngoại thọ. Thế còn nội thọ bụng nhức đầu. Nghĩa là những cái gì nó từ ở trong nó đi ra ngoài là làm sao? Còn như cô đau dạ dày ấy là nội thọ. Chỉ có cái dạ dày cô đau.
Hay là ví dụ như con đau bụng bất tình
thì cũng là nội thọ. Những cái đau ở trong cơ thể của mình.
Nhưng mà đau dạ dày con nghĩ nó cũng vậy thầy. Ví dụ như mình ăn uống mà không điều hòa
thì cái đó là con nói cái nguyên nhân của đau dạ dày. Nhưng mà chính cái đau dạ dày là ở dạ dày lòng dạ của cô đau, chứ chúng tôi không đau, cho nên gọi là nội. Khi nó khởi lên thì mình thấy rằng thì ra tất cả những cái thọ ấm của mình nó có sanh, chứ không phải mình vẫn có nó mà bây giờ nó mới sanh ra. Thế là nó khởi lên, thế rồi lại quán theo dõi nó. Cái vui mình theo dõi đang vui. Nếu mình theo dõi đang vui thì nó có còn vui nữa không? Nó mất cái lực của nó đi rồi, cho nên mình lại thấy nó đang làm sao, nó đang giảm. Cái vui nó đã giảm rồi, cái vui nó hết. Nếu mà mình đứng mình nhìn nó như vậy, nó có còn không? Thế cho nên Phật có cái phương pháp ma lanh như vậy đấy. Cứ nhìn nó là nó tan, khỏi phải chữa chạy, khỏi phải lôi thôi gì cả. Cứ nhìn nó là nó tan. Thế cho nên Thượng Tọa Thanh Từ mới đặt ra cái phương pháp là cứ soi cái tâm của mình cả ngày, cũng tức là cái minh sát thiền này. Nhưng mà cứ vọng tưởng, ngài chỉ soi một cái thôi là cái vọng tưởng, tức là tu một cái tưởng ấm thôi. Thì cứ hễ tưởng nó khởi lên biết vọng, nghĩa là không phải nói gì mà không nghĩ ngợi gì, cứ nhìn nó thôi, đừng nhận nó là mình. Thế thì nó thì dĩ nhiên là nó phải tan. Là cái câu ấy là thầy lấy ở trong sách các vị giảng như thế. Nội ngoại thọ như là cái người mẹ có đứa con, thì đứa con nó đứng ở bên ngoài mình. Đấy. Nhưng mà nó khổ là mình cũng khổ. Thế cho nên thành ra nó gọi là nội ngoại. Thì cái câu ấy là lấy ở trong sách có giảng cái chữ nội ngoại, cái nghĩa ấy. Vừa mới nói là nội ngoại thọ. Còn cái khổ khổ của con ấy, nghĩa là cái thân của con này, con được mang cái thân này là con đã khổ lắm rồi, mà bây giờ cái gai nó lại còn châm vào thêm một cái nữa, thế cho nên con khổ nữa. Cho nên gọi là khổ khổ. Tất cả khổ thọ của mình ấy gọi là khổ khổ. Cái thọ có ba cái thọ là cái gì, nói đi, con bé nó gà mờ, nó đầu lưỡi thôi. Thế thì cái khổ thọ Phật gọi là gì? Phật gọi là khổ khổ. Thế còn cái lạc thọ của con, nghĩa là thọ vui ấy, thì Phật gọi là gì? Ngoại khổ. Còn cái si thọ Phật gọi là gì? Hành khổ. Thế bây giờ con giảng tại làm sao mà cái mình gọi là khổ thì Phật lại nói chồng lên, Phật bảo khổ khổ. Tại sao khổ nữa? Cho nên Phật chồng hai chữ khổ lên, gọi là khổ khổ. Tất cả những khổ thọ của mình là cái do cái thân nó chịu khổ, mà cái thân nó đã là gốc khổ rồi, cho nên Phật gọi là khổ khổ. Tất cả các thứ khổ thọ đều gọi là khổ khổ. Thế còn thế nào gọi là hoại khổ? Ngay cái lúc ăn ấy là cái bánh nó đã hết. Cái bánh nó đã hết cho nên gọi là hoại. Thì bây giờ con chỉ còn đối với cái vui ấy còn không? Cái bánh nó hết là cái vui nó hết, thế cho nên gọi là hoại. Thất thường nó không có còn được lâu dài. Tất cả cái vui ở thế gian này nó đều là hoại khổ. Bởi vì nó đang ngay cái lúc mình hưởng vui ấy thì nó đang tàn, đang hết, cho nên gọi là hoại khổ, nó không bền. Thế còn gì nữa? Còn hành khổ là thế nào? đi về, đi về cái chỗ khổ. Bây giờ chưa khổ nhưng mà nó đang đi đến cái chỗ khổ. Ví dụ như con cái si thọ, con nhìn thấy cảnh ở thế ngoài vườn kia, con không buồn, con cũng không vui, người gọi là si thọ. Mà sao Phật lại bảo con đang đi đến cái khổ? Phật gọi là hành khổ. Con đứng đó con ngó cái kia thôi, chả buồn chả vui gì cả. Thế thì Phật lại bảo trong cái lớn, đấy là hành khổ đấy. Đấy thì thành ra nó ngu si. Trong thì vẫn chồng tôi nhìn cảnh, tuy rằng thì là không nói không nghĩ, nhưng mà thầm thầm vẫn có cái chỗ là ta đang ngắm cảnh, ta đang xem cảnh. Cho cảnh là thật, cho thân là thật, huân tập cái ngu si. Mà đã ngu si thì phải đi về cái đường khổ. Hôm giờ bây giờ chưa khổ chứ mai đây sẽ khổ, bởi vì ngu si thì phải lạc đi những các đường địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, cho nên nó là đường khổ.
Chưa ăn tức là mới nhìn
đó, mới nhìn thôi
thì cái đó sao gọi
đã vui rồi không? À thì gọi là lạc khổ, là hoại khổ. Nhưng cô có đứng cô nhìn mãi cái bánh được không?
Không, bởi vì ngay cái mình nhìn nó đã phân biệt rồi, mình đã quay đi là nó cái cảnh nó mất rồi.
Mà ngay cái lúc mà con đứng còn có chăm chú còn nhìn cái bánh chăng nữa, tâm của nó đã biến thành cái chuyện khác rồi.
Nhưng mà nó kêu lạc khỏi chứ là sao?
Đây gọi là ngoại khổ, nghĩa là cái vui ấy nó ngoại rồi. Mà cái mình vui mà mình bị mất cái vui thì tức là mình cho cái đó là cái khổ đấy, cho nên Phật gọi là ngoại khổ.
Mà như nhiều thiền thì tự nhiên đứng nhiên thì bạn ngoại, mà sao không chịu ăn đấy?
Cái ngoại khổ với cái hành khổ con thấy nó giống giống nhau. Cái ngoại nó cũng là sanh diệt, nó đi về cái không, mà cái hành khổ nó cũng đi dần dần để sau này về cái khổ.
Hai cái nó khác nhau chứ.
Sao vậy thầy?
Bởi vì cái hoại ấy là cái cô đang nắm trong tay mà nó tan đi thì gọi là hoại. Còn đằng này nó chưa có nhưng nó sẽ tới. Cái si khổ, cái si khổ mà là cái này là cái nặng nhất. Bởi vì thì Phật đã nói rằng cái khổ địa ngục chịu tra tấn, cái khổ con lạc đà mang nặng đi xa đói khát không đáng kể. Chỉ có cái ngu si mới thật là khổ. Tại sao thế? Ngu si là gốc của tất cả khổ đó. Nó là cái gốc, cho nên nó ra tất cả các thứ khổ. Địa ngục cũng từ nó mà có, quỷ cũng từ nó mà có, bằng xanh cũng từ nó mà có. Cho nên nó là cái gốc của tất cả khổ. Cho nên đáng sợ cái khổ địa ngục ấy, rồi nó sẽ hết. Cái khổ thân con lạc đà, hết cái báo nghiệp nó cũng xong. Nhưng cái ngu si này thì nó lại mở ra vào, nó lại đưa vào địa ngục, lại đưa vào làm lạc đà, đưa là nó lại đưa vào làm ngã quỷ. Cái khổ nó kéo không biết bao giờ cho cùng. Cho nên cái si khổ, cái hành khổ đáng sợ hơn cả. Chứ còn cái vui ăn bánh thì nó cũng qua ngay, gọi là hoại khổ, nó hết ngay. Còn cái khổ bị la, bị mắng nó cũng tan đi, bởi vì nó là một cái cảm giác thôi. Nhưng cái ngu si cố minh tập hàng ngày ở đây là cái gốc của tất cả luân hồi, cả biển trầm luân. Cho nên đáng sợ hơn tất cả cái lạc khổ với cái hoại khổ với cái khổ khổ không đáng sợ. Mà cái si, cho nên cô bảo tâm có dùng cái chữ chìm ấy, cái chữ chìm nó là nguy hiểm lắm. Mình ở trong cái khổ mà mình không thể thấy là mình khổ, không biết là mình đang si. Nó có người hỏi ở trong cái trong bài của mình học đó, rồi mình học sắp tới có cái câu, có người hỏi cái ông thiền sư là cái vui với cái khổ ấy thì nó hiện rõ, tôi quán nó dễ, còn cái si thì tôi không biết nó thế nào, nó ở đâu. Thế thì ông thầy cả nhờ anh đang cưỡi con ngựa, anh hỏi tôi rằng con ngựa nó đâu. Cho nên rằng cái đó là cái, nó là cái khó giải trừ mà nó lại là cái nguy hiểm hơn cả. Mà mình thì cứ đứng ngắm mây, ngắm cây ổi, ngắm cây xoài, có bận gì đâu, coi thường đi. Mà Phật gọi là cái đó là cái nguy hiểm, nguy hơn tất cả các thứ khổ.
Vậy thì như vậy là xuống.
Cô mới phải chuyên như thế này, để chuyên theo dõi cái tâm mình, để chuyên mà thắp sáng cái đèn lên cho cái vô minh nó tan đi. Cho nên phải miên mật, gọi là tinh cần. Tinh là cái chuyên một thứ, không bận lòng đến chuyện gì khác nữa, chỉ chuyên theo dõi cái tâm của mình là tinh. Cần nghĩa là sáng tối lúc nào cũng đem tâm về cái việc này, không làm việc khác. Nên phải tinh cần. Mà khó lắm, cho nên Phật mới phải chọn sư guru để mà nói cái này. Thế gian nó đi cái đường sinh tử thì dễ đi, chứ còn đi ngược dòng như là người bơi ngược dòng hẳn đã phải khó lắm. Khó nhưng mà Phật tổ đã thành công thì chúng ta chắc bắt chiếc chắc cũng được. Cho nên cũng không, đừng có nản. Tuy thế nhưng nó có cái hay là khi bắt vào mà cái vui ấy, khi bắt vào cái tu ấy, cái vui nó đã hiện lên rồi. Tại sao thế nhỉ? Sao các vị đấy vừa mới bắt vào thôi, nó đã trong lòng nó đã có cái mát mẻ dễ chịu rồi. Sao?
Chắc có mình
cứ niệm xứ này mới biết. Phật nói rất đúng, bản chất của chúng ta là thường lạc ngã tịnh, mà chúng ta mê đi không biết. Cho nên chữ lạc là cái vui từ bản chất, từ tâm của mình. Mà chỉ tại hàng ngày mình tham, mình giận, nhiều khi không tham giận ra mặt, nhưng mà nó có một cái gì ấy, nó vẫn ở trong tâm thức của mình, nó vẫn cứ mê muội ở trong cái tham sân si. Còn trong cái lúc tu này, một phần nào, một phần rất mỏng, nó đã vẹt đi. Cho nên những cái vui tự tánh của mình ấy, nó hiện lộ ra. Cho nên những người tu ấy, là người ta đi về cái an ổn. Nói tiếng nhà chùa gọi là giải thoát. Cho nên cứ nói tâm tôi bình thường, cái phi thọ đó, và tôi không vui không buồn là tâm bình thường là sai. Đây là tâm tuy nó không có bộc lộ cái tham cái sân mạnh, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn nặng nề ở trong tâm thức. Thì khi nào mình tu cái pháp môn này đó, thì có một phần nào những cái chủng tử nó bị ép xuống, thì cái vui của mình tạm nó lộ ra. Như thế mình nếm một tỷ cái vui của cái sự tu hành, thì mình biết là những các vị mà đã thành công đắc quả, các ngài vui đến thế nào, cái sự tu hành mà đem cái vui vẻ đến thế nào. Thực sự vị nào đã tu tứ niệm xứ, chỉ cần để tâm một tí mà thật tu 2 ngày là đã thấy mình hơn ông tổng thống nhiều lắm. Không có một thứ tổng thống nào mà có những cái loại vui này, phải không? Chắc các vị cũng đã nếm một chút rồi là thấy. Không phải cần lâu, một chút thôi là được, cũng đã thấy rồi. Cho nên người nào đã được nếm cái hương vị giải thoát thì không có cái thứ gì ở thế gian mà mua chuộc được người ta nữa.